trắng dù đời vào quên lãng, nắng sầu thành hơi ấm, hơ rượu tình đau. Ngày ta niềm mắng yêu người làn tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết nhau.
Dạ vâng, Nam An xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi rất là vui được trở lại chương trình với Hiền Lương, chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống. Dạ vâng, kính chào Hiền Lương.
Dạ, em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua thì chúng ta có những cái chương trình nói về cái gì?
Chất gây nghiện.
Chất gây nghiện, nhưng trà, cà phê, bia rượu rồi xong thì thưa quý vị.
Còn
thì,
gì nữa?
Chúng ta vẫn còn trong cái kia ta nói là Việt Nam nó là cảnh tứ đồ tường, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ nói về thuốc lá.
Tại vì
thuốc lá bây giờ đó, Hiền Lương biết không, nhiều người á khi mà hút rồi thì ghiền, rồi nói là nhất là những nhà văn nhà thơ thì đối thường là tại vì phải tìm nàng thơ, tìm cái nguồn cảm hứng thì phải hút một viết thuốc lá, rồi nghĩa là qua cái kêu là cái khói thuốc nó lân lân thì cái nguồn cảm hứng nó mới ra. Còn nhiều người thì nói tại vì stress quá phải hút thuốc cho nó hết stress. Nhiều người thì khi mà hút rồi thì không thể nào bỏ được, tại vì mới nói đó là cũng có chất làm cho mình kích thích, làm cho mình vui chẳng hạn. Thì thưa quý vị, đó là những cái người đó họ dùng cái thuốc lá đó mà để họ nghĩa là tự bào chữa cho mình, để mà khi mà mình có nghiện thì bà xã hoặc là người chung quanh họ không vịnh theo cớ đó, không có la rầy gì hay là bực bội gì mình. Thì theo Hiền Lương là người Huệ đó, thì hồi xưa mình nhớ người Huệ không phải là đàn ông hút không, mà đàn bà cũng hút nữa, hút thuốc cẩm lệ, là hễ ngậm thuốc cẩm lệ nó đem nhà nó gì khi nó cái khóe miệng là có cái đôi thuốc cẩm lệ nữa. Vâng, thì theo Nam Anh biết, từ Nam Anh của người Huế thì mẹ Nam Anh cũng hút thuốc cẩm lệ, thì nói là tại vì cái chỗ của mình là cái chỗ ở nó kêu là khí nó không được tốt lắm, phải uống thuốc cẩm lệ giống như là một cái như là làm cho mình không có bị bệnh. Không biết cái điều đó có phải như vậy không, thì mời Hiền Lương.
Xin tiếp cái câu trả lời của chị, thì em cũng xin chị cũng như xin tất cả quý thính giả, thực sự ra mà nếu bây giờ mình nói, chị em mình nói đến vấn đề thuốc lá thì em thấy bắt tất cả những cái gì không ngoài riêng những chất gây nghiện, kể cả thuốc lá cũng vậy, thì tất cả mọi nơi đều có thông tin và tất cả các cái mạng xã hội nó đều phủ sóng rất là nhiều những cái điều mà cái tốt là cái xấu. Nhưng mà ở đây thì chị em mình nói trên cái vấn đề là cái theo cái thời của mình, cái thời hồi xưa, cái thời lúc mình còn nhỏ, cái thời đang còn mình đang ở trong nước, thì có những cái vấn đề mà về cái cuộc sống á, thì mình tâm sự và khơi lại những cái hồi ức và những cái mà tiền sự lúc đó mình đang còn chập chững chứ còn biết cái gì để là cái cuộc sống, thì mình nói trên cái vấn đề để mà gợi nhớ lại cái quê hương của mình. Còn cái vấn đề để bây giờ nếu mà em nói về chị trên cái vấn đề mà sâu sắc hay là nói sâu xa về cái vấn đề hiện tại chủ đề về thuốc lá, thì thật sự ra mọi người ai cũng biết những cái lợi và những cái hại. Thì theo như cái lời của chị nói thì em cũng sẽ tiếp theo cái lời. Thật sự ra thì thuốc lá thì từ nhỏ thì em không có biết là thuốc lá, mà cả cái gia đình của em, từ ba em, anh em trong gia đình không ai hút thuốc lá, cho nên thật sự là mình không có biết là như thế nào. Nhưng mà cách nhà em khoảng 2 căn thì có một cái nhà bạc đó là chuyên bán thuốc cẩm lệ và làm tại nhà luôn. Tại vì là bà ở quê thì lâu lâu, hình như một tuần á, thì có người mang thuốc lá về đó. Nhưng mà lúc đó thì tụi em còn rất là nhỏ, thì thường thường nhà bà là có một cái tivi truyền hình rất là lớn, thì thỉnh thoảng hay quá là coi, cả cái xóm là về là coi hết. Rồi ngoài ra thì mỗi khi mà bà phơi lá thuốc thì bà treo trên cái hàng rào rồi đó, tất cả mọi thứ thì mình biết rồi. Sau đó rồi Vì trong nhà là có cái anh ở trong nhà là học với người anh ruột của em, cho nên là tụi em cứ chạy qua chạy về chơi cho nên cũng biết, nhưng mà đều lúc là mình còn nhỏ mình không có để ý. Thì theo cái vấn đề tháo tạc trồn nhô như thế nào thì mình không biết, nhưng mà em thấy thì cái lá đã phơi sống được cuộn lại giặt lại đó. Cái lá thì màu vàng ấy, mà em không biết lý do tại sao mà khi mà phơi giặt lại ấy, thì khi mà cuộn lại ấy, thì nó cuộn nó giống như là cái xúc xích của mình vậy đó, rồi quẩn lại rất là tròn, rồi bỏ nó một cái máy, mà cái máy nó rất là thô sơ, nó bình thường lắm. Thì bắt đầu mình sắc ra, sắc một lạc rất là mỏng, thì đó là thuộc cẩm lệ. Còn mà thuộc rễ thì thời đó thì em không biết là như thế nào, nhưng mà đa số cái thời đó là vậy, lúc mà trước 75, 6-75 thì cái cuộc sống của mình nó chưa gọi là sung túc, mà chỉ có là một số người á, mà họ có tiền nhiều á, có khá giả thì họ có thể thuộc làng ngoài. Nhưng mà ở trong nước mình thường thường thời nó thì thuộc Đà Lạt này, yeah. Mai, thuộc Mai nè, và những cái thuộc là phổ thông dành cho những giới có như là không có mức thu nhập cao, thì thường thường những cái là thuộc đó. Nhưng mà thời đó chỉ biết con thuộc giả rất là nhiều. Em nhỏ nhỏ em đi học là bà cô ruột của em là làm cửa hàng trưởng, thì buổi chiều chiều là em đi học đi ngang qua đó, khi nào đi ngang qua là cổ biểu là phải mang đồ ăn về nhà cho bà nội đó vậy. Thì em đi ngang qua rồi những khi đường đó chơi là biết, thì con quanh phiền hoa em thấy người ta làm bỏ cái thuộc rế rồi đó chị, rồi người ta quẩn, rồi người ta in cái chữ Đà Lạt hay là cái chữ thuộc mái đó, thời đó là người ta giả rất là nhiều, cho nên khi mà người mua không biết thời nào nó cho đụng ra, mình cũng nghèo đang còn khó khăn á, thì khi mà mua như vậy thì mua đại để mà hụt thôi, chứ không có cái quan điểm là hụt cái đó là sẽ là một cái chất độc là vô trong con người của mình, nó sẽ tác dụng như thế nào. Nhưng mà cái thời đó hồi giống như hồi nãy chị còn nói rằng là tất cả những cái người đàn ông khi mà thuộc lá họ đều có sự căng thẳng. Thời này mình không dùng cái từ stress bên này, là mình dùng theo tiếng Mỹ thôi, là căng thẳng, và cái đầu óc là cái như khi nào cũng cần sự tỉnh táo, là mình phải hụt điều thuộc đó, hay là có một cái việc gì họ lo sợ, hay là bất cứ những cái gì nhiều cái vấn đề, hay là giống như là một cái thói quen. Thì như em thấy rằng là tất cả mọi người thời đã hụt thuộc kinh khủng lắm. Đi ra ngoài đường là thuộc lạ, là vất đầy đường đầy xã. Và đi vô trong rạp chiếu phim là mình cũng thấy là rất rất là nhiều. Coi như là thời đó là không biết là như thế nào, nhưng mà cái thuộc lạ nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà tất cả mọi người cứ coi một thuộc lạ như là một cái bữa ăn mỗi ngày mà cần phải sử dụng. Lúc đó là em nghĩ, em nhớ là như vậy.
Dù cho rằng là người ta đã có những cái khuyến cáo là hút thuốc lá làm hại cho sức khỏe, hút thuốc lá là sẽ gây bệnh ung thư, hút thuốc lá không phải là hại cho mình mà hại cho những người chung quanh, nhưng mà hầu như hình như không ai sợ hết trơn.
Thực chất mà nói như em thì không có phải là cái người thuộc lá mà cũng phải là nghiện thuốc lá, nhưng mà đều như em thấy cái thời lúc mà mình còn nhỏ cho đến khi lớn, mặc dù trong gia đình mình không sử dụng, nhưng mà chung quanh hàng xóm đâu các người chung quanh thì thường thường người ta cũng có sử dụng rất là nhiều. Và sau khi từ từ mỗi khi mình trưởng thành, mình lớn lên thì mình có những cái suy nghĩ riêng của mình và có những cái chung quanh của mình thì mình cũng có hiểu biết một chút xíu qua những cái lời kể và những cái người này người kia họ nói với mình. Thì em thấy là cuối cùng đấy là cái nhận định của em thôi, chứ còn mà ví dụ như mà nếu nói mà chính xác thì thật ra mình không có dám nói bất cứ cái gì gọi là chính xác. Nhưng mà theo những cái mà hiểu biết của em, những cái người mà họ đã từng thuộc thuộc lá và những cái người mà bà con anh em và những người chung quanh của mình đi qua, theo như em biết rằng là hút thuộc lá thật sự ra không phải là một cái nghiện mà là một cái thói quen, một cái thói quen mà mỗi ngày mình phải làm cái đó thì tự nhiên là như một cái thói quen. Không có thì nó có vẻ là nó thiếu cái gì, hoặc là có người nó gà gật gù. Khi mà mình hút nó vào thì tự nhiên mình cảm thấy có người là sảng khoái. Nhưng mà trên thực tế về mặt khoa học thì nó sẽ đưa ra những cái điều mà chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng là cái bề mà tác hại của nó rất là lớn, mà ai cũng biết. Nhưng mà em không có đồng tình là cái vấn đề là nên bỏ hay là nên hụt. Nhưng mà em thấy có một cái trường hợp này là trường hợp rất là thực tế. Em có một người cousin là làm bác sĩ. Khi mà nó chuẩn bị vào phòng mổ để mà mổ thì thường thường là hụt thuốc. Em mà hỏi lý do tại sao thì mình nói rằng là thực sự đó mà nói có nhiều cái ca mà vô trong đó rất là căng thẳng, mà nhất là thời đó là nó mới ra trường nữa, cho nên mỗi lần mà em đi vô phòng mổ là em phải hụt một điều thuốc, hụt trước đó khoảng bao nhiêu phút đó, hụt xong rồi bắt đầu sạch sẽ là thao tác rồi bắt đầu vô phòng mổ, thì để cho cái giảm cái sự căng thẳng và có như là một cái giống như là họ đặt ra cho họ một cái mục tiêu rằng là khi mà hụt cái điều thuốc vô là làm cho cái kích thích của cái thần kinh là minh mẫn và tỉnh táo để mà mình vô trong đó để mình làm một cái việc mà rất là quan trọng liên quan đến sinh mạng một con người. Thì theo như em cái người nào kể thì em vẫn hiểu là như vậy. Và cái điều thứ hai, có một cái nhiều cái trường hợp mà rất là khó mà để người ta làm cái công việc đó, và nhiều cái trường hợp mà rất là căng thẳng đến nỗi mà cái người đó không có đưa ra một cái sự quyết định như thế nào, thì người ta thường thường người ta hụt một điều thuốc, người ta đi dạo 5-3 vòng, có thể hụt 5 điếu cho tới 10 điếu. Lúc đó người ta sẽ có cái suy nghĩ và người ta đã quyết định một cái vấn đề rất là quan trọng. Theo như em thấy là như vậy. Chứ không phải đơn thuần là một cái người họ ngồi họ hụt thuốc để mà để họ được cái gì trong người họ hay là họ hư đốn. Không phải. Em không đồng thuận về cái vấn đề cái mặt trái của thuốc lá là nó một cái điều rất là tác hại. Nhưng mà đôi khi có những cái công việc, có những cái áp lực quá sức lớn mà bắt buộc người ta phải sử dụng đến cái điều thuốc để mà người ta họ lúc đó để họ cảm thấy họ cân bằng lại những giữa cái sự quyết định nên hay là không nên. Cũng giống như là có một số người như em thấy kể cả trong phim ảnh cũng vậy, có một số người như mình coi trong những cái bộ phim mà có khi mà họ quyết định những cái việc mà rất là to lớn, thường thường họ nên họ hụt một điếu thuốc để cho họ cân bằng lại và họ có như là một cái tiệm sức á, thêm một cái niềm tin cho họ, một cái sức mạnh là họ biết rằng là cái thần kinh họ lúc đó rất là tỉnh táo để họ quyết định họ một cái sự việc rất là quan trọng. Theo như là em nhận định là như vậy, những cái điều mà họ kể và những cái mà mình rút ra những cái ý kiến và những cái lời nói của họ, đó là mình nói trên cái vấn đề là công việc thôi, còn đây là mình chưa nói cái vấn đề là tác hại.
Vâng, thì nghe Hiền Lương nó phân tích thì nó cũng đúng theo cái vấn đề mà quan niệm. Ngay từ lúc nhỏ thì khi mà còn đi học, nhiều các em khi mà muốn hút thuốc lá là để chứng tỏ mình là người lớn chẳng hạn. Ta đây giờ lớn rồi cũng biết hút thuốc lá rồi. Khi mà hút thuốc lá như vậy thì hồi nãy cũng nói là thứ nhất là nhiều lúc mình muốn chứng tỏ rằng mình là một người lớn, là một người đàn ông. Thấy là mình ngon lành, bây giờ mình biết hút, mình là người đàn ông. Và nhiều em thì qua cái sự giống như là khi mình hút thuốc á, thì mình cũng cảm thấy mình có thêm một cái người bạn nào đó, một người chia sẻ. Nếu mà để mà dùng, thứ nhất là có thể là nói cái này nó lớn là nó hút thuốc. Thứ hai là phải có một cái sự kết đồng lõa với nhau. Thì để nhiều người bị dụ dỗ vô cái đường mà hút thuốc, càng ngày càng hút như vậy, tự nhiên mình cũng không thể bỏ được, thành một cái thói quen rồi. Mình không hút được, mình cảm thấy trong người mình nó thiếu thốn, nó bực bội. Hiền Lương nghĩ những cái ảnh hưởng như vậy, những cái ảnh hưởng mà bị bạn lôi cuốn rồi, mình làm sao mà mình để, giống như nếu mà người có con nhỏ làm sao mình có cái lời khuyên nào hay là có một cái kêu là dạy dỗ nào để cho chúng ta không có bị cuốn hút vô nhiều cái đó. Nhiều khi không phải là chúng ta muốn mà chúng ta bị cuốn hút theo những cái ảnh hưởng của bè bạn chẳng hạn.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, cái lời cái câu hỏi của chị nói ra thì em thấy thực chất ra ví dụ như nhất là con cái sống ở Mỹ thì thời ở Việt Nam thì hai bên hoàn toàn khác nhau. Cái lúc ở Việt Nam thì thường thường tất cả những cái đồ đó thì nó rất là rẻ tiền và nó mang cái tính cách rằng là như là một cái thói quen thôi, chứ nó không phải như bên này. Còn bên này thì thường thường hụt thuộc á, như em thấy là cái lúc mà mình thấy mình còn nhỏ, những cái người lớn mà hụt thuộc á, thì mình chưa hiểu được là như thế nào. Nhưng mà khi mà em ở bên này rồi á, thì em thấy cái hút thuốc á là một cái điều phải nói rằng là cũng không cần thiết là mình phải cấm đoán quá. Đôi khi có những cái mà căng thẳng quá, mình nên để cho cái người đó hút thuốc. Tại vì rằng á, là cái hút thuốc á, là họ vẫn biết được đó là một cái điều tác hại rất là lớn. Cho nên khi mà mình muốn giảm á, thì mình nên có những cái lời khuyên và những cái lời rất là bình thường, đời thường, khi mà mình nói để cho cái người hút á, họ cảm thấy ra đó là một cái điều về sức khỏe cần phải được là điều chỉnh lại hoặc hút ít lại hoặc những cái lúc cần thiết thôi, chứ không phải mà đứng mà nhiều người như ở bên này em thấy như đó, mấy bữa tiệc party là bắt đầu rủ nhau đi ra ngồi sẵn một cái là hút, mà hút qua chung cả nửa điệu hoặc 1/3 điệu xong là dục, cho giống như là một cái thói quen ham vui giữa cái cách giao lưu với bạn bè thôi. Cho nên thực tế là bên này vẫn bị cái sự tác hại, nhưng mà đôi khi mình đừng có làm hung làm dữ quá, đừng có cấm đoán là làm cái kiểu như vậy. Là nhiều khi người đàn ông và người đàn bà mà họ thích cái món đó rồi á, thì mình nói một cái lời khác, chứ mình đừng có nói ra vẻ giống như là một cái sự bắt buộc cái người đó phải từ bỏ cái đó đi. Tất cả trong đời ai cũng có một cái sở thích và một cái cơ nghiền là khác nhau. Giống như phụ nữ thì mình thích shopping hay là mình thích giỏ hay là mình thích bất cứ những cái gì, mà cái người đàn ông mà họ cấm đoán là mình rất là khó chịu. Mà trong khi đàn ông mà đa số là hụt thuộc nhiều hơn phụ nữ, nhưng mà mình về mình cằn nhằn rồi mình nói những cái từ, hoặc là mình đứng giữa đám đông mà mình có vẻ nói ra những cái điều như vậy, thì người đàn ông họ cảm thấy cái lòng tự tôn họ cái kiểu rất là khó chịu, mà càng nói càng hụt càng nhiều nữa. Tại vì nó cảm thấy là quá sức buồn đấy. Một cái người bạn đời không có hiểu mình, không biết những cái lời chia sẻ như thế nào, mà cứ nói là nói, nhiều khi mà nói là coi như thích là nói thôi, chứ không có nghĩ là cái cảm giác của cái người nghe là như thế nào. Theo em nghĩ là như vậy. Nhưng mà em thấy cái cuộc sống ở nước ngoài nói chung và riêng ở nước Mỹ mình nói riêng, thì em thấy tất cả những cái người sống ở Mỹ, người ta khi mà người ta hút một cái điều thuốc á, chắc chắn là có lý do của người ta. Cái lý do mà thứ nhất là cái những cái cơ mạo gạo tiền và những cái công việc ở bên sự mà những cái nơi mà phát triển thì thường thường rất là căng thẳng, và đôi khi có những cái mà họ có một chút xíu gì tâm tư, họ muốn lắng đọng một chút xíu để họ quyết định hoặc là họ làm một cái việc đó để cho mà nó được tỉnh táo hơn chút xíu. Thì theo như em nghĩ, tại vì mỗi con người khi mà họ làm việc hoặc là bất cứ một cái gì, họ đều có cái lý do riêng của họ để mà họ ngầm nghĩ. Mà trong cái ngầm nghĩ đó, một cái lang thuộc như là một cái thức tỉnh, và nó làm cho cái con người mình nó có một cái gì đó mà nó như là một cái gọi là bằng như là cái bằng từ là giống như là một cái thần tiên vô hình vậy đó. Mà mình nói cái vấn đề là để cho người ta họ tỉnh táo, họ thức tỉnh và họ sẽ quyết định được những cái điều, hoặc là trong cái lúc họ bị bế tắc trong cái cuộc sống, bế tắc những cái chuyện mà gia đình hay xã hội hay là công việc bất cứ, thì họ sẽ cặn một cái điều thuộc đó để mà họ vơi đi những cái nỗi đau, những nỗi buồn hay là những cái điều mà họ không thể nói với người khác được. Họ chỉ nhìn theo cái làn thuộc, làn khói, giống như là họ cảm thấy là cái cuộc đời nó như vậy, nó theo như một cái làn khói như vậy. Em nghĩ nếu mà giống như chị ngay từ đầu chị nói, như các nhà văn, nhà thơ hay kể cả những nhạc sĩ, họ cần phải sử dụng cái đó để mà họ miêu tả ra được những cái cảm xúc của họ, thì cũng giống như là mình nghĩ như vậy, giống như là một cái chuyện rất là thực tế. Ví dụ như giờ trừ hai người yêu nhau mà một người, hai người chia tay đi, thì cái người đàn ông họ cảm thấy rất là trọng trải. Đàn ông không bà tám như đàn bà mình là đi ăn hàng hay là ngồi bà tám bà sáu, nhưng mà cái người đàn ông mà khi mà họ chia tay rồi á, thì cái tình cảm của họ là giấu kín. Cho dù cái người đàn ông họ có đi theo một ngàn cô phụ nữ đi chăng nữa, nhưng mà trong sâu thẳm họ, khi bất cứ một cuộc chia tay nào, trong lòng của họ cũng phải là để lại một cái điều gì đó. Thì đôi khi thậm chí nhiều khi họ cảm thấy không mà nói được, họ cũng thể bước ra ngoài sân cầm một điều thuốc, có người ta có thể hút 5-3 phút gì đó, nhưng mà trong lòng của họ để họ quên đi cái điều đó, là họ nhớ về cái hoài niệm, hoặc là bất cứ những cái điều gì trong một cái giây lạc và trong một cái tích tắc đó, là coi như là một cái người bạn cùng họ để mà chia sẻ trong cái lúc mà căng thẳng nhất. Em nghĩ là như vậy. Thế em nghĩ là như vậy.
Kính thưa quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhạc Cuộc Sống với Hiền Lương. Và nãy giờ thì chúng ta đã nghe Hiền Lương nói về những người đàn ông mà hình như là phải biện luận cho đàn ông khi mà cầm thuốc hút, là tại vì họ có những cái giải tỏa, không có ai để tâm sự nên họ mới cần cái thuốc để mà giúp cho họ, nghĩa là qua cái cơn mà hoặc là đau buồn, hoặc là căng thẳng, hoặc là bế tắc, vân vân. Nhưng mà thưa với quý vị, thì hồi nãy Lâm Anh nói đó là những cái điều mà lợi thế cho hút thuốc. Nhưng mà còn cái hại này là cái hại không phải liền, mà cái hại về sau, mấy chục năm sau thì cái người đó mới bị ung thư. Lâm Anh có một người bạn, có ông chồng á, có bà vợ đang học bác sĩ, ông cứ nói mỗi lần mà tôi cầm đi thuốc lên, bà vợ tôi lấy bài ung thư rồi bắt đầu làm tôi mất hứng luôn. Vâng, thưa quý vị, đó là mình tâm sự, nhưng mà điều mình nói cái hậu quả về sau vài chục năm sau thì có thể là chúng ta vì cái phổi chúng ta bị hư, hoặc là chúng ta bị ung thư cuống họng, hoặc là như thế nào đó, thì đó là cái mấy chục năm sau chúng ta mới có những cái bệnh đó. Nhưng mà muốn phòng ngừa thì chúng ta phải bớt, có thể hút thuốc để tìm cái nguồn cảm hứng, nhưng mà không phải hút thuốc để làm hại cơ thể, chính cái cơ thể của mình, làm cho mình sau này bị dằn vặt, bị đau vì những cái điếu thuốc mà mấy chục năm trước chúng ta hút. Thì điều đó thì Hiền Lương nghĩ sao? Cái này là về sau, cái hậu quả.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà bạn nói về vấn đề hậu quả thì tất cả chúng ta sống trong cái hành tinh này ai cũng biết là cái hậu quả hết, nhưng mà người ta vẫn cứ làm. Tại vì là cái hậu quả nó thường thường nó xảy ra trong tương lai, còn cái mà hiện tại thì không cần biết, mình chỉ làm theo cái sở thích của mình. Nhưng mà nói chơi cho vui thì thôi, chứ còn thực ra em thấy giống như cái thời đó thì những các bậc tiền bối của mình đi trước cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì luôn luôn có một sự cân bằng, hút thuốc lá hay là ăn trầu hay là uống trà, và có những cái dạng như là có một cái chất gọi là kích thích đó. Thì thường thường thời đó thì nó không có cái điều lường và pha chế và những cái hóa chất mà quá sức hiện đại như bây giờ. Cho nên cho dù mình có sai như chăng nữa thì cũng là cái căn bệnh nó cũng nằm trong một cái giới hạn. Còn bây giờ tất cả những cái gì nó cũng đều tốt hết, đều thanh lọc và đều tất cả mọi thứ để sử dụng rất là tiên tiến. Nhưng mà cái cuối cùng cái tỷ lệ mà bệnh nó rất là lớn, là tại vì là tất cả đều có ảnh hưởng từ hóa chất, mà nó nhiều thứ nó cộng lại lắm mà chúng ta không bao giờ biết. Mà cái điều á, mà cái ở đây á, thì mình nói trên cái vấn đề là đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy, khi mà họ hút thuốc, họ đều có một cái tâm sự riêng của họ, họ có một cái nỗi đau riêng của họ, và họ có nhiều cái điều mà họ không thể nào nói với những người khác và không thể nào mà chia sẻ với bất cứ một cái người nào. Họ chỉ mượn một cái điều thuốc là như một cái người bạn, như em nói hồi nãy, như là một người bạn để mà nhìn theo những cái làn khói đó, giống như là gợi gẫm những cái tâm sự để cho cái làn khói này nó mang đi. Theo như em nghĩ là như vậy. Cho nên đôi khi trong một chốc lát nào đó, hay là trong một phút giây nào đó, người bạn của mình, người gia đình của mình, hay là người bạn đời của mình bất cứ, khi mà người ta họ trầm tư và họ hụt thuộc, thì mình nên để cho người ta trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, để cho người ta họ giải tỏa được cái niềm nội của họ mà mình tôn trọng cái điều đó đối với cái người hụt thuộc. Nhưng sau đó rồi thì mình có thể lừa một cái lúc nào đó thích hợp, thì mình có thể nói với người đó rằng là cái sự chia sẻ trên cả vấn đề sức khỏe cũng như ảnh hưởng tới những người xung quanh về cả tác hại của nó, thì theo em nghĩ lời nói đó thì nó có thể có tác dụng hơn là mình đừng có la lối mắng chửi hoặc là mình cấm đoán. Thì người ta đi chỗ khác người ta cũng hụt, mà còn hụt nhiều hơn. Tại vì khi mà người ta có những cái nỗi buồn hay là nỗi đau hay là những cái điều mà không có chia sẻ được với một cái người bạn đời hoặc là những người thân á, thì thường thường người ta mượn người thuốc lá. Nhưng mà kể cả cái người thân trong nhà hay là người bạn đời, là họ làm cho cái người đó tăng lên gấp đôi nữa. Thì cái nỗi buồn và cái điều chia sẻ không được, thì người ta đi chỗ khác, người ta hút double luôn. chứ không phải là cái kiểu đơn giản với cái nỗi buồn, tăng thêm cái nỗi buồn. Cho nên là mình xin quý vị ở đây là như hồi nãy là em cũng đã nói ra là mình không đồng thuận tại cái vấn đề là khuyến khích, nhưng mà vấn đề ở đây là mình nên chia sẻ và mình nên cho một cái người đó một cái điều riêng tư, và mà mình phải tôn trọng cái riêng tư của người đó. Nhưng mà sau đó mình luôn luôn từ từ và mình nói những cái lời mà khuyến cáo của tất cả các hãng người ta đã làm lá thuốc lá, cũng như là những cái bệnh tật có thể mang cho mình theo cái thời gian mà mọi người nên nhắc nhở là phải cần như thế nào để người ta điều chỉnh lại cái điều lượng và cái điều độ để mà người ta sử dụng.
Dạ vâng, nghe Hiền Lương nói và mình nghĩ là cũng có một cách giải tỏa tốt nữa. Biết sao không? Là họ có thể tâm sự cái chuyện đó cho Hiền Lương nghe, đưa lên đài, mình nói chuyện với nhau, mình tự giải quyết cho nhau. Vâng, thưa quý vị, nói đùa cho thưa quý vị, ai cũng vậy, chúng ta trong cuộc sống của chúng ta nó luôn nó có cái vui và cái buồn, nhưng mà cái vui thì ai kể ra ai cũng đều cười được hết á, nhưng mà cái buồn á thì thưa quý vị, chỉ có một cái người mà có cái tâm sự đó mới có cái buồn da diết, không thể nào có một người khác họ chia sẻ được cái nỗi buồn của mình. Bởi vậy nên trong chương trình này thì chúng tôi lướt nhảy cuộc sống để mà giúp cho quý vị, nếu có những nỗi buồn quý vị cần tâm sự, hay là để mà mình đưa một cái chuyện nào đó chính tâm sự của mình lên để mình chia sẻ với nhau, và từ đó mình cảm thấy rằng là cái sự đó được chia sẻ, nghĩa là cái buồn buồn hết 100, 1000 người chia sẻ cái nỗi buồn nó sẽ càng nhỏ nhỏ đi, và chúng ta nó cảm thấy nó thơ thới hơn, thì chúng ta không cần phải hút thuốc nữa.
Tại như chị nói như vậy á, thì em thấy nó có hai mặt, mặt trái và cái mặt phải của nó. Thường thường người ta nói là chia sẻ nỗi đau, chứ không ai mà chia sẻ nỗi vui hết trơn. Vui thì đi đâu mất tiêu, không thấy.
Vui mà là khi cười, nào cười không, xong mà, là thôi chứ.
Nhưng mà không, khi mà cái người họ có niềm vui, họ không bao giờ chia sẻ với mình. Họ đi đâu mất tiêu à? Chỉ có cái nỗi buồn và cái nỗi đau, cái nỗi khổ là thường thường đi tìm mình để mà tâm sự. Em nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái cuối cùng em nghĩ rằng là tất cả mọi chúng ta khi mà sinh ra là coi như là đến khi mình lớn lên trưởng thành, khi mình đủ cái nhận thức hiểu biết là mình luôn luôn có cái niềm nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui.
Dạ, đúng
cho
rồi.
Nên là chúng ta mỗi người chúng ta cố gắng vui được ngày nào thì cứ vui ngày đó, ăn bữa no lúc nào thì cứ ăn đi, đừng bao giờ nghĩ rằng là ngày nào mình cũng đều như vậy, không phải đâu.
Dạ, đúng.
Nhất là những cái người lớn tuổi ấy, càng lớn tuổi chừng nào thì cái nỗi buồn nó nhiều hơn cái niềm vui. Thường thường những người lớn tuổi là lo lắng con cái, rồi đến khi lo lắng cho cháu, rồi đến khi mình lớn tuổi mình già rồi, nhiều khi cái cuộc sống trong gia đình con cái có những cái mà nó không có như ý của mình thì đâm ra mình lại buồn. Có một số người lớn rồi vẫn hút thuốc lá, tại vì họ buồn quá, họ không biết như thế nào, rồi con cái nó cau nhau căng nhăn, nói hút thuốc lá là hôi nhà, rồi ảnh hưởng cái này cái kia. Càng nói chừng nào thì những người đó càng hút càng nhiều chừng đó, tại vì cái nỗi buồn nó sẽ tăng lên nỗi buồn. Chứ còn mình phải biết cách ngồi và nói những cái điều lý lẽ, và lâu lâu thôi mình nói những cái chi vui vui thôi. Còn mình nói thương thương mình vẫn để cho hụt bình thường, nhưng mình nói giảm bớt thôi. Rồi từ từ cái ý thức cái con người rất là quan trọng. Nó không phải là đòi hỏi là phải bắt buộc thế này thế khác. Nhưng mà em là thương thương những cái người cả gì cũng là thói quen, mà muốn bỏ cái thói quen đó là cái ý thức của con người. Chứ còn mà mình đòi hỏi là ô cái người nào phải như vậy, em thấy là thương thương nó không có hiệu quả. Nhưng mà mỗi chúng ta, kể cả người phụ nữ cũng vậy, có nhiều người phụ nữ rất là tồi và rất là đáng thương. Trong cuộc đời của họ không bao giờ họ nghĩ rằng là họ bế tắc đến như vậy. Cho nên đôi khi trong cuộc đời họ có những cái bế tắc, họ cũng tìm một lang thuộc, và họ tìm một cái điều mà giống như là họ hụt một cái điều thuộc. Như mà em thấy nhìn từ xa như là họ cảm thấy cái sự ấm được cái lòng của họ. Tại vì cái người phụ nữ mình, cho dù còn mạnh mẽ cỡ nào, nhưng trong lòng họ cũng rất là yếu đuối. Nhưng mà đàn ông đàn bà thì cũng vậy. Cái tôi của người ta họ không bao giờ đặt xuống. Nhất là cái người Việt Nam của mình, cái tôi luôn luôn là phải đặt rất là nặng, và luôn luôn che giấu những cái nội niềm, và thường thường là họ sống không bao giờ để cho những người khác biết. Nhất là những cái người mà định cư tại Mỹ. Tại vì họ luôn luôn sống trong một cái bao bọc, và một cái bao bọc đó để cho ẩn khuất đó họ không còn muốn nói cho những người khác biết. Mặc dù là cái cuộc sống họ phải bôn ba, họ phải làm những cái này, những cái áp lực của cái xã hội, công việc rất là nhiều thứ. Cho nên đôi khi mình đừng có nhìn nhận là cái người đó hư đốn, tại sao người đó phải hụt thuộc thứ này thứ nọ. Mình khoan là bình luận, hoặc là mình khoan có một cái nhìn về cái người đó là họ như vậy. Mặc dù trên thực tế em thấy là người đàn ông á, thường thường là hụt thuộc lá thì người ta không bị lên án, nhưng mà thường thường phụ nữ mà cầm một điếu thuốc lá là thường thường người ta lên án rất là nhiều. Người ta nói rằng là thế này thế kia, nhưng mà theo em nghĩ đàn ông đàn bà gì đều có cái cuộc sống giống nhau, đều có cái cảm xúc giống nhau, chỉ có là cái sự khác biệt là cái người đàn bà nhiều người thì họ mạnh mẽ, họ có những cái công việc, họ có những cái chuyện khác để họ làm á, thì họ quên đi cái nỗi buồn đó, những cái nỗi đau đó. Còn có một nhiều người thì họ không vượt qua được cái nỗi đau đó, thì họ có thể là tâm sự một cái điều thuộc giống như là họ suy nghĩ, và cái người bạn đó họ chia sẻ được với họ. Cũng giống như là em nói về chị là hơi nghiêng về vấn đề sức khỏe, giống như hồi nãy chị đã nói với em. Cái điều mà em muốn nói không phải là đồng thuận và vấn đề là hụt thuộc hay là không hụt thuộc, nhưng mà em chỉ có một cái lời khuyên tới tất cả những anh chị và các chú các bác, những người lớn tuổi hay là các em nhỏ mới lớn, chúng ta đều được cải quyền chọn lựa cho mình cái điều mà sở thích của mình hay là những cái điều mà mình muốn. Nhưng mà nên nhớ rằng một điều này, tất cả chúng ta, mọi người đang luôn luôn là mong muốn, tất cả chúng ta đều có những cái điều mà tốt đẹp nhất, không có những cái điều gì mà đến với mình là xấu. Nhưng mà trong cái cuộc sống thì không ai biết trước được là ngày hôm nay và ngày mai. Khi mà nó xảy ra với mình á, thì mình thường thường cố gắng để mà vượt qua cái nỗi đau đó, cũng như cái nỗi buồn đó, trong một cái tích tắc nào đó có thể mình sử dụng nó để làm cho con người mình phấn chấn về tinh thần. Nhưng mà nên nhớ một điều rằng là cái thân thể của mình và cái sức khỏe của mình, nó sẽ đi theo mình đến suốt cả một cuộc đời, chỉ duy nhất cái thân thể mình thôi. Còn ngoài ra, cha mẹ ruột, anh chị em, con cái, bất cứ những cái người nào, cho dù yêu thương như thế nào, cho dù mình có sống trên nhung vàng bạc cao cỡ nào đi chăng nữa, rồi cuối cùng tất cả nó lìa xa mình hết, chỉ có thân thể của mình nó mới đi theo mình đến suốt cả một cuộc đời. Cho nên mình nhớ phải biết chăm sóc và sức khỏe cho mình, chăm sóc cái bản thân của mình. Tất cả những cái gì tốt nhất là mình phải cho vào trong con người của mình và bản thân của mình. Tại vì hẳn tiêu tùy, hẳn chết là mình sẽ chết, hẳn sống thì mình sẽ sống. Tất cả những cái điều còn lại là chỉ có duy nhất cái thân thể của mình đi theo mình. Mình phải nhớ cái câu đó, thì mình ý thức được rằng là thì ra trong cuộc đời là chỉ có nó đi theo mình. Lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ, bất cứ những cái gì là hẳn luôn luôn đi theo mình. Cho nên là mình phải nhớ là mình phải chăm sóc nó. Cứ nhớ một cái điều như vậy thì cái ý thức của mỗi con người từ từ họ sẽ biết được là họ cần phải làm gì.
Vâng, cảm ơn Hiền Lương rất là nhiều. Và qua những cái chuyện mà Hiền Lương kể, rồi qua những cái sự việc mà chúng tôi đưa, cái đề tài chúng tôi đưa ra, thì ước mong rằng sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thoải mái và những cái có những cái suy nghĩ. Và chúng ta giống như chúng ta lướt được nhẹ cuộc sống của chúng ta, phải không thưa quý vị? Và trước khi kết thúc chương trình thì không biết Hiền Lương có cần nói gì với thính giả trước khi chúng ta chia tay không?
Dạ thưa chị, cũng như tất cả thủy thính giả, trước khi chia tay thì em cũng giống như chị, hay là cũng giống như tất cả các quý vị nào mà nhìn nhận về thuộc lá, thì nó luôn luôn là một cái điều là chắc chắn là không tốt rồi về sức khỏe. Nhưng mà đôi khi trong lòng chúng ta nên có một cái giây phút nào đó, một cái sự cảm thông nào đó, để mà mình có cái nhìn về những người xung quanh khi mà hút thuốc lá. Và mình nên hiểu rằng là một cái sự bế tắc của họ trong cái lúc mà khoảnh khắc đó họ nên cần sử dụng vào thuốc lá. Và ngoài ra mình cố gắng tìm những cái lời lẽ, tìm những cái điều mà tốt nhất để mà khuyên với cái người đó nên giảm bớt. Và từ từ thì họ sẽ ý thức được cái điều đó. Còn chúng ta cũng không nên là phải la lối ôm xòm, phải là cấm đoạn hoặc là nói cái này cái kia, để cho cái người mà họ bị cái thuốc lá đó họ tăng thêm cái nỗi buồn của họ mà họ không bỏ được. Mà đôi khi cái điều thuốc lá nó rất là đơn giản, nhưng mà có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tình cảm giữa vợ chồng, anh chị em, cha mẹ, bạn bè, và thậm chí kể cả trong công việc, chắc chắn nó cũng sẽ là một cái điều mà rất là nguy hiểm để cho họ quyết định lìa xa, khi mà cái người đó họ có thể nói những cái lời lẽ rất là nặng đối với những người hút thuốc lá. Em nghĩ là như vậy. Trong đó cũng có kể cả các em nhỏ là mới lớn, có thể là cái ý thức và cái suy nghĩ của các em đó chưa có đủ trưởng thành để mà mình nói những cái lời mà họ nghe như vậy. Có thể con cái có thể lìa xa mình, và có thể là cái suy nghĩ nó rất là tiêu cực. Thế em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương. Kính thưa quý vị, chương trình Nước Nhạc Cuộc Sống với Hiền Lương đến đây là chấm dứt. Xin kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật là an bình, hạnh phúc, và chúng tôi hẹn với quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Dạ, trước khi chia tay, em cũng xin chúc tất cả mọi người luôn luôn nhớ một điều rằng là mình phải bảo vệ cái thân thể của mình, tại vì nó đi theo mình cho đến hết cả cuộc đời. Cho nên là không nên sử dụng cái gì, hay là ăn uống hay bất cứ những cái gì mà nó luôn luôn và nghĩ rằng là cái sức khỏe nó phải đứng trên hàng đầu. Thank you chị.
Một mình đi mãi trên đường dài, không thấy ai người quen tôi đây, bao giờ đời.